cô trả lời cho nghe nè.
Dạ.
Con thắc mắc là đúng. Bình thường người mà không có học hiểu cái lịch sử của Phật giáo thì có những cái thắc mắc như vậy đó. Tại mình chưa có học về lịch sử. Mình biết là thời Đức Phật, ngài chi giảng, đệ tử ngồi im nghe. Ngồi im, tức là tắt hết niệm á, ngồi im nghe trong chánh niệm. Cho nên có người đắc quả này, có người đắc quả kia, tùy theo cái mức độ của tâm á, khi nghe. Sau khi Đức Phật nhập diệt rồi, cái cuộc kết tập lần thứ nhất là chỉ 3 tháng sau khi Đức Phật nhập diệt là kết tập kinh điển lần thứ nhất, mà vẫn là đọc tụng thôi à. 500 vị A-la-hán là đệ tử của Đức Phật còn sống, kết tập hội họp lại để đọc tụng lại kinh điển và giới luật. Lúc đó chỉ có 2 tạng, một tạng kinh và tạng gì luật, giới luật á, là của chính Đức Phật mà đọc tụng là truyền khẩu nha. Đó là kỳ kết tập lần thứ nhất. Rồi 100 năm sau có một kỳ kết tập lần thứ nhì. Nếu mà cô mà kể tới nguyên nhân nữa nó nhiều lắm, tại vì đó là bài học của lớp tâm lý học Phật giáo, cô kể lướt qua thôi, chứ mà kể tới nguyên nhân nữa nó càng hay nữa. Học lịch sử hay lắm con, cái này nó liên quan cái kia, liên quan tới cái nọ. Tại sao mà có kỳ kết tập lần thứ nhất, nó cũng có lý do hay lắm. Những cái lý do đó nó cũng cho mình hiểu thêm cái tương quan nhân quả nữa, cái nhân xấu mà ra cái quả tốt. Tại sao mà 3 tháng sau là phải kết tập, cũng có lý do nữa. Giờ để cô kể nữa. Giống như kể chuyện ngàn lẻ một đêm vậy á, cái này nó dây dưa tới kia à. Nhưng mà khi có nhân có quả rồi thì mấy con mới nhớ, mới dễ nhớ. Cái lúc mà Đức Phật nhập diệt, dân trong làng mới làm lễ quả tán, mà chăm hoài cái dàn quả tán nó không cháy. Thì mấy vị nó mới hỏi ngài Anuruddha, tại vì ngài này có thiên nhãn thông. Mấy vị trưởng lão mới hỏi tại sao, thì ngài Anuruddha mới nói tại vì chư thiên không muốn quả tán Đức Phật lúc này, phải đợi ngài Mahakajip về kìa, là đại đệ tử đó, thì bây giờ mới quả tán. Lúc đó cái đoàn của ngài Ca Diếp đi ở xa đi về chưa tới. Tại vì thời đó các vị đại đệ tử đều mỗi người phân chia đi mỗi phương giáo hóa, mà thời đó không có thông tin, không có điện thoại. Cho nên Đức Phật mới ấn định 3 tháng sau. Thì trong 3 tháng đó cái tin Đức Phật sẽ nhập viện ở lan truyền đi khắp xứ Ấn Độ. Mấy cái đoàn ở xa mới từ từ đi bộ về. Cho nên cái đoàn ngài Ca Diếp đi bộ về chưa tới. Tới một cái làng gần cái chỗ Kushinaga thôi, ngồi nghỉ chân bên đường. Thì lúc đó có một người du sĩ ngoại đạo từ cái hướng Kushinaga đi tới, tay cầm một cái nhánh bông hoa. Ngài Ca Diếp mới hỏi tôn giả có biết tin tức về bậc đạo sư của chúng tôi hay không. Thì cái ông này mới nói biết đạo sư của quý vị đã nhập diệt rồi, một tuần rồi. Đây là cái nhánh hoa từ cái chỗ đó tôi cầm nè, cầm đi nè. Tất cả đoàn bao nhiêu đệ tử cả trăm người khóc, khóc than thảm thiết. Có một ông tỳ kheo, ông tên là Subhadda. Ông mới nói, quý vị đừng có khóc nữa. Từ nay, chúng ta muốn làm gì thì làm. Hiểu chưa? Đâu còn ai mà bắt. Quý vị phải làm cái này, quý vị không được làm cái này. Ngài Ca Diếp nghe cái ông đó nói vậy, ngài khởi lên cái ý liền. Sau khi Đức Phật nhập diệt rồi là giới luật sẽ bị người ta phá bỏ. Cho nên ngài mới khởi lên cái ý rằng phải kết tập lại kinh điển, làm cho rõ lại kinh và giới luật. Đó là cái lý do tại sao 3 tháng sau Đức Phật quả thiêu xong là ngài triệu tập liền 500 vị A-la-hán hội họp lại một chỗ để mà đọc tụng lại kinh điển. Nhưng mà thật sự lúc đó có 499 vị. Chắc quý vị biết phải không? Ngài A-nan chưa được đó. Ngài A-nan chưa là A-la-hán, nhưng mà Ngài A-nan là người giỏi nhất để kết tập kinh điển. Kể cái này rồi tới cái kia, bây giờ kể tới chuyện Ngài A-nan. Tại vì Ngài đang được theo bên Đức Phật, cho nên những cái bài giảng nào của Đức Phật Ngài đang cũng được nghe, mà Ngài nghe là Ngài nhớ. Thành thử những cái chỗ nào mà Đức Phật giảng mà không có Ngài đang, Đức Phật về phải kể lại cho Ngài đang nghe nữa mới được. Thành ra Ngài đang biết hết kinh điển. Thì bây giờ Ngài Ca Diếp nhất định không cho Ngài Anan vô. Ngài Anan cái đêm đó mới thực hành thiền, tức là ngồi thiền đó, nhưng mà cả đêm không có đạt được cái tầng định cao nhất, không có đạt được. Thì gần sáng mệt mỏi rồi, Ngài mới nằm xuống cái chỗ của mình, vừa đặt cái đầu hay là cái cánh tay gì xuống cái giường á là Ngài bừng sáng. Thì cái đó giống như là tánh xuất chạm. Cái tâm lúc đó là buông thả. Còn cả đêm là cố gắng chú tâm để thực hành thiền, thì làm sao mà vô được cái chỗ hoàn toàn thư giãn. Buông thả hết ra, nằm xuống, nghỉ ngơi. Cái tâm buông ra hết thì rơi vô cái tầng định sâu, nó kiến giải tất cả những cái gì bế tắc. Thì đó là Ngài đắc quả là hán, có thần thông luôn. Sáng làm sao Ngài dùng thần thông ba vô cái động thất diệp để mà kết tập kinh điển. Thì Ngài Ca Diếp thấy ổng có thần thông rồi là biết ổng đắc quả la hán thì mới cho vô để mà kết tập. Thì cái lần đó Ngài A Nan là trả lời về những bài kinh, Ngài U Ba Ly thì trả lời về giới luật, đó là hai đại đệ tử của Đức Phật. Nhưng mà cái đó là kỳ kết tập lần thứ nhất, chưa viết ra thành văn, vẫn chỉ đọc tụng thôi à. 100 năm sau khi Phật nhập diệt, đó là khoảng năm 383 trước công nguyên, tức là thế kỷ thứ tư trước công nguyên, thì có cuộc kết tập kinh điển lần thứ nhì. Lần này lý do là Ngài Gia Xá. Ngài Gia Xá cũng là một đại đệ tử của Đức Phật, là vị A-la-hán thứ 6 sau cái nhóm 5 người, nhóm Kiều Trần Như. Ngài Gia Xá lúc mà gặp Đức Phật thì là một anh chàng công tử nhà giàu 20 tuổi à. Đi chơi đâu trong rừng á, cái thấy Đức Phật, cái ngồi là nghe Pháp. Bao nhiêu bạn, trong kinh nói là 50 người bạn trai của ổng cùng nghe Pháp, tất cả xuất gia theo Đức Phật hết, đắc quả là hắn hết. Thì lúc đó Đức Phật 35 tuổi, Ngài Gia Xá có 20 à. Khi Đức Phật 80 tuổi, Ngài Gia Xá nhiêu? 65 tuổi. 100 năm sau thì Ngài Gia Xá 165 tuổi còn sống. Ổng ở cái xứ nào cô quên rồi, như là bên phía bên này kêu miền Tây hả? Ổng mới đi qua bên miền Đông của Ấn Độ, qua tới cái thành Vesali á, Tỳ Sali. Ổng thấy mấy vị tăng trẻ, 100 năm sau rồi, mấy ông tăng trẻ ở đó đó, kêu bằng dân Vaji, đó là Bạc Kỳ á, mấy ổng đi thuyết pháp ngoài chợ á, mà mấy ổng để cái rổ để cho người ta bỏ tiền vô. Ai muốn cúng dường vàng bạc châu báu tiền bạc gì cũng bỏ vô rổ á, sau khi ổng thuyết pháp thì ổng lấy. Ngài Gia Xá nói, Đức Phật không có cho tỳ kheo nhận tiền. Tại sao mấy ông nhận tiền, nhận vàng bạc? Mấy ông phá giới luật của Đức Phật. Thì mấy ông không chịu, mấy ông nói, bây giờ chúng tôi có chùa, thì chúng tôi phải có tiền bạc để chi tiêu. Nhưng mà Ngài Gia Xá nhất định không. Người đi tu rồi không có giữ tiền bạc. Mỗi bên có cái lý lẽ riêng. Thì Ngài Gia Xá mới đi ra phố chợ, triệu tập dân chúng lại, kể tội mấy ông tăng. Quý vị cúng dường tiền bạc nữ trang là quý vị cũng có tội, mà mấy ông này giữ tiền bạc cũng là sai giới luật của Đức Phật. Cái mấy ông tăng Vaji á phản ứng lại, trong giới luật của Đức Phật nè, một ông tỳ kheo không được nói tội lỗi của tỳ kheo cho dân chúng nghe. Tội của ông là cái tội tống xuất ra khỏi tăng đoàn, tội nặng lắm đó con. Thì Ngài Gia Xá phải đi về, trở về quê. Cái Ngài mới triệu tập lại các vị trưởng lão, mấy ông đó có thần thông nữa đó con, triệu lập tất cả những người ở trên núi cao rừng thẳm gì, ổng đi từng nơi từng nơi từng nơi, ổng mời lại hình như là 700 vị á, giỏi lắm, tới để kết tập kinh điển ngay tại Vaishali. Dĩ nhiên là kết tập lại theo kinh của Đức Phật, tức là bây giờ mình gọi là Theravada đó, theo truyền thống á là kỳ kết tập lần thứ nhì, nhưng mà cũng không có viết ra gì hết, không có viết ra văn bản, chỉ là truyền miệng thôi à. Thì đồng thời lúc đó bên ấy ông tăng trẻ Vaji đó, ông chiêu tập vừa tăng vừa ni vừa cư sĩ, ông họp lại thành một cái đại hội 10.000 người, bên kia có 700 người à. Bên đây 10.000 người hội họp lại kết tập kinh điển và giới luật theo ý của họ. Thì ngay 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, Phật giáo chia ra làm hai, một bên là gọi là Đại Chúng Bộ, một bên là Theravada. Cái Đại Chúng Bộ này gồm những người trẻ có đầu óc cấp tiến, thay đổi chút đỉnh giới luật của Đức Phật theo thời đại. Hồi xưa thì đi khất thực ở trong rừng, bây giờ họ có chùa rồi thì họ phải nấu nướng họ ăn, họ không đi khất thực nữa, mà họ muốn nấu nướng phải có tiền. Thiệt chưa, nó khác. Nhưng mà theo sử liệu thì họ chỉ công nhận bên Theravada, họ không có công nhận bên kia. Cái bên kia về sau nó biến, nó trở thành Đại Thừa, bên này Tiểu Thừa, nó vậy đó. Thì hai kỳ có tập kinh điển rồi, chưa có viết ra thành văn bản. Từ khi mà chia ra, rẽ chia ra hai bộ phái, thì lần hồi cái bộ phái bên Đại Thừa nè, nó tách ra, hãy nó không có đồng quan điểm cái gì đó là nó tách ra thành một cái bộ phái khác. Nó tách ra tất cả là 8 bộ phái nữa. Bên Theravada này nó cũng tách ra là 10 bộ phái nữa. Hãy nó bất đồng ý kiến một cái gì đó là nó tách ra để đưa ra cái chủ trương khác. Thành ra từ 100-200 năm đó, Phật giáo nó chia ra rất nhiều bộ phái, gọi là thời kỳ bộ phái, mà tất cả là 18 bộ phái nhỏ và 2 bộ phái chánh là 20 bộ phái, là có ghi trong sử sách. Ngoài ra có những bộ phái nhỏ nữa không có ghi tên tuổi trong sử sách cho nên không kể, mà còn rất đông. Các bộ phái, các ông tổ đó cũng rất giỏi, khi mà tách ra thì viết ra những cái bộ sách lớn, trình bày cái chỗ kinh nghiệm của mình, cái chỗ thấy của mình, cái chủ trương của bộ phái mình. Cho nên thời kỳ đó thi nhau viết, viết sách, gọi là luận thư, là luận đó, luận chứ không có phải viết kinh. Rồi tới khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, dưới thời vua A Dục bên Ấn Độ, vua A Dục giỏi lắm mà sùng mộ Phật Pháp. Ông mời một vị danh tăng này vô cung hỏi Pháp, ông giảng vậy. Ông mời một vị khác vô giảng khác. Tại vì mỗi bộ phái nó có khác khác nhau một chút đó. Cái ông mới nảy ra một cái ý, đó là bây giờ phải kết tập kinh điển lại. Thì cái lần kết tập thứ 3 là do ông vua bảo trợ tổ chức, cho nên nó hoành tráng lắm. 1.000 vị danh tăng của các bộ phái góp lại để kết tập kinh điển. Và bây giờ là nhà vua cho viết ra thành văn bản bằng tiếng Bali đầu tiên. Thì bây giờ hình thành nên Tam Tạng kinh điển bằng tiếng Bali. Đó là khoảng năm 250 trước công nguyên, dưới thời vua A Dục bên Ấn Độ. Đó, bây giờ là bộ Đại Tạng kinh của mình, mà trong đó kinh á, thì gọi tên là Nikaya. Thì có 5 bộ, 5 bộ giới luật và 7 bộ luận thư. Luận thư là Abhidhamma. Đó là Tam Tạng kinh điển đầu tiên đó. Là nó xuất hiện sau Đức Phật nhập diệt hơn 200 năm, mà từ trước đó là truyền miệng. Bây giờ kết tập lại thì dĩ nhiên quý vị biết rằng làm sao mà nó đúng 100% như vậy đó. Nhưng mà đó là bộ Đại Tạng kinh cổ nhất của mình đó, bản tiếng Bali. Rồi tới đầu công nguyên, tức là khoảng 500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, đầu công nguyên, kết tập kinh điển lần thứ 4. thì bây giờ là viết lại bằng tiếng Sanskrit, và toàn bộ Tam Tạng kinh điển được diễn đạt ra giống như là thơ vậy đó. 100.000 câu thuộc về kinh, 100.000 câu thuộc về giới luật, 100.000 câu thuộc về Abhidhamma. Thiệt ra về nội dung của kinh và giới luật là lấy cái nền tảng từ kinh Pali, bây giờ chuyển ra thành tiếng Sanskrit. Nó có khác nhau mà khác nhau không đáng kể. Còn cái phần Abhidhamma thì hoàn toàn là 7 bộ luận thư hoàn toàn khác biệt của 7 tác giả khác. Cho nên cộng với 7 bộ luận thư bằng tiếng Pali, 7 bộ luận thư bằng tiếng Sanskrit là 14 bộ luận thư chánh thức. Ngoài ra còn rất nhiều những bộ sách của các môn phái, các bộ phái nó viết ra mà không có được kết tập. Thành ra nguyên cả cái thời kỳ các bộ phái là văn học Phật giáo là nó sáng rỡ nhất, nó nhiều nhất. Mà ngoài các bộ luận thư thì còn có những bộ sách khác nữa gọi là kinh. Mà bây giờ cô cũng nói thêm nè, 7 bộ luận thư bằng tiếng Pali được cái bộ phái mà chủ trì kết tập là bộ phái Theravada. Đầu tiên là bộ phái Theravada. Dĩ nhiên là họ chọn những bộ luận thư trong cái chiều hướng của Theravada. Rồi cái kỳ kết tập lần thứ tư bằng tiếng Sanskrit thì là bộ phái là Nhất Thiết Hữu Bộ. Cái bộ phái này nè là bộ phái đầu tiên tách ra từ Theravada. Cho nên cái quan điểm chung thì vẫn theo Theravada, nhưng có những cái chủ trương khác Theravada thì tách ra. Thì cái 7 bộ luận thư bằng tiếng Sanskrit là cũng do cái bộ phái Nhất Thiết Hữu Bộ đứng chủ trì để kết tập kinh điển lần thứ tư. Họ cũng chọn lựa 7 bộ luận thư cũng đồng quan điểm với họ. Cho nên nói chung tất cả ba tạng kinh điển bằng tiếng Pali, ba tạng kinh điển bằng tiếng Sanskrit là gia tài của bên Tiểu Thừa. Tại vì cái người chủ trì cái tập là thuộc về bên Theravada, nhưng mà lúc đó chưa có kêu Tiểu Thừa. Mà tại sao cái đầu công nguyên lại là không phải là hệ Theravada chủ trì cái tập, là tại vì lúc đó hệ Theravada suy yếu rồi. Ở miền Bắc Ấn Độ suy yếu rồi, mà cái Nhất Thiết Hữu Bộ nó hưng thịnh lên. Cho nên ông vua Ca Nị Sắc, ông mới mời bộ phái Nhất Thiết Hữu Bộ ra đứng chủ trì. Mà tại sao hệ Theravada lúc đó lại suy, là vì những cái chủ trương của hệ Theravada thời đó không cho người nữ xuất gia, và giáo pháp thâm sâu của Đức Phật chỉ dạy cho người tu sĩ nam mà thôi. Người cư sĩ không có được học giáo lý, không có được biết những cái giáo lý thâm sâu. Người cư sĩ chỉ năm giới và bố thí, cúng dường, hộ pháp cho tu sĩ thôi. Và người tu sĩ khi xuất gia rồi phải vô rừng ở để tu, chứ không có sống ngoài đời. Cho nên vì những lý do đó mà cái hệ Theravada lần lần cũng như nó im lìm, nó lặng xuống rồi. Ít người đi tu, không có người nữ. Mà cư sĩ thì không có được học cái gì nhiều. Mà đi tu rồi phải vô rừng. Cho nên đối với cuộc đời lúc đó giống như cái hệ này nó suy yếu. Thì cái Nhất Thiết Hữu Bộ nó hưng thịnh lên, nó mới được cái tập kinh điển. Rồi cũng do đó mà ở bên cái đại chúng bộ á, lần lần hưng thịnh lên là tại vì cái chủ trương cấp tiến cho người nữ xuất gia. Mà cái Sangha, tức là cái tăng đoàn á, tăng á, bao gồm 4 chúng: tu sĩ nam, tu sĩ nữ, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, 4 chúng. Cho nên nó mới đông. Cho nên lần đầu tiên nó kết tập tới 10.000 người. Mà ở bên đó nó phóng khoáng, cấp tiến theo kịp thời đại. Cho nên những ông tổ nào mà giỏi thuyết pháp có quyền viết kinh, kêu bằng kinh. Còn bên hệ Theravada chủ trương là chỉ có Phật mới là kinh thôi. Còn những người khác đều là luận thôi, luận thư, như là những cái bộ nghị luận bây giờ vậy đó, cái bằng luận chứ không phải là kinh. Và không ai được viết kinh ở bên hệ Theravada. Cho nên mấy vị coi nè, cả 2000 năm nay ở bên hệ Theravada đâu có một bộ kinh nào viết ra mà dám để là kinh đâu. Như vậy tất cả những kinh gì mà bây giờ phổ thông đó đều là các vị tổ viết, chứ không phải là ghi lại lời của Đức Phật. Nhưng mà các vị tổ sáng tác cũng theo cái cốt lõi của kinh của bên Nikaya. Thành ra nè, kinh Hoa Nghiêm nè, kinh Kim Cang nè, kinh Pháp Hoa nè, kinh Viên Giác nè, kinh Thắng Mang nè, kinh Bảo Tích nè, kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, hay là ngay cả Pháp Bảo Đàn Kinh của ông Lục Tổ Huệ Năng cũng gọi là kinh đó. Tất cả những cái đó là của bên hệ Đại Thừa, mà may do mấy ông tổ sáng tác dùng nhiều ẩn dụ, chứ không phải là những sự kiện lịch sử. Còn kinh Nikaya là ghi lại những sự kiện lịch sử thời Đức Phật. Rồi cô nói thêm chút xíu. Phật giáo như vậy là mình thấy đó là nói tổng quát từ sau khi Đức Phật nhập diệt cho tới khoảng vài trăm năm đầu công nguyên thôi à, là thời kỳ các bộ phái. Về sau này các bộ phái nó cũng tàn hết rồi. Ban đầu nó từ xứ Ấn Độ. Trong cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ ba dưới thời vua A Dục thì ổng có công rất là lớn là truyền bá Phật giáo đi khắp nơi. Sau khi mà kết tập được kinh điển bằng tiếng Pali rồi, ổng cho tới 9 đoàn sứ giả đi khắp nơi để mà đem mấy cái tạng kinh điển bằng tiếng Pali đi khắp nơi để mà truyền bá khắp nơi trong xứ Ấn Độ, và thêm ở miền Nam Ấn Độ là xuống Sri Lanka, Tích Lan. Chính cái ông thái tử Mahinda là con trai vua A Dục xuất gia, dẫn một đoàn tùy tùng và kinh điển qua Sri Lanka đầu tiên, đã ở đó truyền bá. Cho nên về sau này Sri Lanka là cái nôi của Theravada, là nhờ cái ông thái tử đó. Rồi sau đó công chúa Sanghamitta, con gái vua A Dục, cũng xuất gia với một vị tên là Ngài Đại Thiên, người Ấn Độ. Rồi sau đó cũng đem cái nhánh cây Bồ Đề với đem kinh điển theo anh đi qua Sri Lanka luôn. Hai anh em truyền bá Sri Lanka. Từ đó mới truyền qua mấy cái xứ kế bên, Thái Lan, Miến Điện, Nam Dương ở miền Nam đó. Cho nên gọi là Nam Truyền hay là Nam Tông. Tới cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ tư thì mới đi hướng Bắc, gọi là Bắc Tông. Mà tại sao hướng Bắc? Là tại vì cái ông vua Ca Ni Sắc đó, ổng là một cái sứ nào ở miền Bắc Ấn Độ. Cái lúc đó ổng đem quân qua, ổng xâm lăng Ấn Độ, ổng chiếm Ấn Độ. Thành ra ổng đặt kinh đô của ổng đó ở trên cái vùng phía miền Bắc đó, là Kashmir, phía miền Bắc Ấn Độ á. Hình như là ổng kết tập kinh điển cũng ở Kashmir, là phía Bắc. Cho nên Tam Tạng kinh điển bằng tiếng Sanskrit bây giờ bắt đầu truyền tự đi hướng Bắc. Nó đi qua Afghanistan, cho nên sau này có tượng Phật đó, mà bị Taliban bắn á. Đi theo phía Bắc, đi qua mấy cái xứ phía Bắc, Mông Cổ, Triều Tiên là Korea đó, rồi Trung Hoa, Nhật Bổn, đó là gọi là Bắc Tông, rồi truyền qua Việt Nam. Việt Nam mình vừa có Tiểu Thừa ở miền Nam, vừa có Bắc Tông ở miền Bắc. Mà tại sao lại có danh từ Đại Thừa với Tiểu Thừa? Đó là khoảng đầu công nguyên thôi à. Người ta nghĩ là vậy á. Cái bộ phái gọi là Đại Chúng Bộ lấy tên là Đại Thừa, tự xưng là Đại Thừa, kêu bên này là Tiểu Thừa. Vậy đó. Tại vì bên đây là chủ trương là A-la-hán đạo, là tu tập xong rồi nhập Niết Bàn. Còn bên này tu tập rồi nguyện đời đời tái sinh thừa hành Bồ Tát Đạo, cho nên tự xưng mình là Đại Thừa. Tại vì bên này cái lý tưởng là đạt quả vị Phật, còn bên này cái lý tưởng chỉ đạt quả vị A-la-hán thôi, Không có ai thành Phật, chỉ có một Phật Thích Ca. Còn bên Đại Thừa thì tất cả mọi chúng sinh đều có Phật tánh, mà hãy có Phật tánh là sẽ có Ngài thành Phật. Cho nên mười phương thế giới Phật Pháp Tăng thường trụ là quan điểm của Đại Thừa. Rồi bên đây thì mấy vị tổ cứ viết kinh ra. Thì khi truyền qua Tây Tạng thì nó nhúm cái tín ngưỡng của Tây Tạng, cái đạo Bôn có thần chú, có thần linh, nhiều thần lắm bên Tây Tạng á. Rồi nó có những cái nghi lễ màu mè xanh đỏ rực rỡ, rồi đánh trống kèn gì đủ thứ đó, là nó pha với tín ngưỡng dân gian của Tây Tạng, cho nên nó đổi khác, nó không còn Phật giáo chính thống. Nó tăng thêm cái vẻ bí hiểm, quyền bí, thần linh là qua Tây Tạng. Rồi khi nó truyền tới Trung Hoa thì nó lại theo cái tín ngưỡng dân gian của Trung Hoa, trong đó có Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát là của Trung Hoa. Rồi mình thì mình chịu ảnh hưởng của Trung Hoa, cho nên mình cũng thờ luôn Đức Quan Thế Âm.
Vậy thưa ni sư, vậy cái nhân vật đó là hư cấu hay là sự là con?
Kêu bằng tín ngưỡng dân gian của Trung Hoa, tức là trong thời Đức Phật không có những gì đó, ngay cả Phật Di Lặc ở trong kinh Nikaya không có cái danh xưng của những gì đó trong đó. Trong kinh Nikaya chỉ có những vị cổ Phật như là Vipassi, mà âm ra là Tỳ Bà Thi đó, chứ cũng không có nói gì tới Phật A Di Đà, không có tên Phật Di Lặc, không có tên Quan Thế Âm Bồ Tát. Mấy cái vị đó là nhân vật huyền thoại, thần thoại của Trung Hoa mình đem vào.
Vậy mà con cứ nghĩ sai, là con tưởng là Đức Phật Thích Ca đã nói với dân chúng là Phật A Di Lặc sẽ ra đời.
Phật Di Lặc.
Dạ. Vậy tức là không phải từ Đức Phật Thích Ca hả ni sư?
Ừ.
Thành ra phải.
Bởi không có ni sư tụi con đâu biết mấy này.
Thì những cái đó làm giống như chư tổ bày ra theo cái niềm tin của dân gian, bình dân bày ra như vậy thôi, nó cũng không có hại gì. Nhưng mà nếu mình tin quá, mình tưởng quá thì tưởng là thật. Nhưng mà những cái thật đây nó vẫn là giả mà con. Hiểu chưa?
Ừ. Thì sư cho con hỏi là lúc mà tăng đoàn chia ra làm 20 cái bộ phái đó cô,
ừ,
thì do những cái đại đệ tử của Đức Phật đứng đầu, hay là cái đó là tự phát?
Tự phát. Đại đệ tử Đức Phật đâu còn sống?
Còn sống lúc đó quá lâu rồi, mấy trăm năm rồi.
Vua A Dục là khoảng chưa tới 300 năm sau khi Phật nhập diệt, tức là vua A Dục trước Công Nguyên, thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên. Vua A Dục trùng tu, xây tháp, xây chùa, đổ tăng đủ thứ, trùng hưng Phật giáo. Nhưng mà sau cái thời vua A Dục là tới con tới cháu gì đó là bị người ta đảo chánh, một cái ông tướng gì đó nó giết ông con cháu gì của vua A Dục á, nó giết để nó giành ngôi. Thì chính cái người giết đó, ổng mới phá bỏ hết những gì vua A Dục đã xây dựng, để ổng muốn nổi tiếng như vua A Dục. Vua A Dục thì xây dựng, ổng thì hủy bỏ để ổng nổi tiếng bằng với vua A Dục. Là vậy đó. Cái đạo khác chưa hình như không phải đạo Hồi, chắc là đạo Bà La Môn giáo thôi. Bởi vì quý vị cứ suy gẫm, quý vị sẽ thấy khi mà Đức Phật sáng đạo rồi, Đức Phật không muốn đi giảng pháp, là tại vì cái xã hội Ấn Độ mấy ngàn năm rồi nó theo bộ kinh Vệ Đà, chia giai cấp rất là khắc nghiệt, giai cấp cùng đinh, không thể ngồi chung, không thể học chung, không thể kết hôn, không thể nhìn mặt một người giai cấp cao. Tới vậy là
nghe nói cái bóng cũng
ừ.
ấy
đó
cái bóng mà ấy là không là bị giết luôn,
tức là cái giới Bà La Môn với lại chiến sĩ mà đi ngang cái người dân phải quỳ mọp xuống cúi đầu xuống dưới đất không được nhìn đó, tới vậy đó. Cho nên Đức Phật khi mà thấy là bình đẳng muốn phá bỏ giai cấp, đó là một cuộc cách mạng là về chính trị nữa, xã hội rồi tư tưởng nữa, ghê gớm lắm. Cho nên cái quy luật xung đột là quy luật của cuộc đời, Đức Phật nhìn thấy trước. Cho nên mình mới thương Đức Phật, đi giáo hóa đâu phải suôn sẻ đâu. May là các vị vua là đệ tử của Đức Phật, Đức Phật mới hiện hữu được đó. Tới nỗi nó giết người để nó vu oan Đức Phật mà. Thì nó ngại gì mà nó không muốn giết Đức Phật, nhưng mà giết không được. Là tại vì Đức Phật có chư thiên bảo hộ mà. Đệ tử của Phật cũng vậy, có chư thiên bảo hộ hết á. Cho nên nó không làm gì được á. Thành ra mình ngẫm nghĩ là người xưa mình thấy cái xã hội nó nặng nề, nó vô minh như vậy. Mà khi Đức Phật bùng lên như là mặt trời trí tuệ nó bùng lên, những cái ngoại đạo, tất cả những người khác đều là chống đối hết mớ. Ừ. Chống đối hết, tại vì Đức Phật lên là người ta cứ đi theo Đức Phật hết. Nó mất hết quyền lợi, danh tiếng. Cái sức ép nó ghê gớm lắm, đấy quý vị. Rồi quý vị tưởng tượng coi, những người đệ tử của Đức Phật mỗi ngày đi xin ăn, thì bị dân chúng nó như thế nào? Dân chúng chỉ một số ít là theo Đức Phật thôi, còn những cái kia của ngoại đạo nó làm sao? Nó khinh thường, nó chê bai, nó mỉa mai, nó châm biếm. Mình cứ mình ngẫm nghĩ coi, mà người ta vẫn xuất gia theo Đức Phật thì biết cái ngã người ta nó đã dẹp hết rồi, không gì. Cho nên đắc quả là hán mau lắm. Nghĩa là cái sức xung đột nó ghê gớm lắm, chứ không phải như bây giờ mình vậy đâu. Cho nên cái việc mà Ngài Mục Kiền Liên bị ngoại đạo nó giết đó là kết quả thôi à. Mà cũng có thể là cái nghiệp của Ngài. Đức Phật đi giáo hóa cũng trần ai lắm chứ đâu phải giỡn. Đức Phật còn bị nhóm côn đồ nó đi theo, nó sỉ nhục, nó chửi mắng nữa mà. Đó, cái diễn biến hồi thời Đức Phật vậy đó. Cho nên nhiều khi cô nghĩ mình chỉ cần hiểu rõ cái cuộc đời của Đức Phật với cuộc đời của các vị đệ tử đó là cũng là một cái phương thức tu rồi ạ. Ủa rồi giờ mình 5:15 rồi, hết giờ rồi hả? Mình hồi hướng, mình nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.